thành Phật thì người đó thành Phật, và người nào không phát tâm thọ trì pháp thành Phật thì người đó không thể thành Phật. Mà pháp này là pháp chỉ thẳng đến con đường thành Phật, tức là khai quyền hiển thật, cho nên dĩ nhiên pháp này là pháp mau thành Phật nhất. Và như vậy người nào thấy được thực tướng đó thì người đó diệt được hết các huyễn tướng, cho nên đang còn chúng sinh cũng có thể có khả năng trở thành thánh, trở thành bậc thánh, thánh giả như thường. Và ngoài ra có những cái công đức, mà công đức đó là một cái công đức tự nhiên do như nhân quả, tức là công đức khi thấy thực tướng thì công đức phát sinh, khi thấy được thực tướng thì trí tuệ phát sinh, thì từ bi hiển bày, thì pháp thân hiện hữu. Và khi như vậy thì tất nhiên rằng là bao nhiêu phiền não, bao nhiêu chuyện khổ ở trong ba đường dữ nó đều được tiêu diệt, cũng như chư Phật ký dụ ở trong kinh, ở trong một căn nhà hoang bỏ hoang tối hù, mà cái căn nhà nó bỏ hoang lâu đời lâu kiếp hàng trăm năm nay, bóng tối đó hàng trăm năm đây nó trùm hết cả một cái ngôi nhà. Nhưng mà bây giờ chỉ cần trong một giây, một phút, một sát na, một người nào đó đánh một que diêm lên thì cái ánh sáng yếu ớt của que diêm đó cũng đủ phá tan đi cái bóng đêm trăm năm của cái ngôi nhà hoang đó. Khi cái ánh sáng đó nó hiển bày thì tự nhiên bóng đêm nó rút lui mà không cần phải diệt. Thì cũng vậy, khi mà cái vô lượng nghĩa này được hiển bày thì tự nhiên tất cả những cái pháp hữu vi nó bị rút lui, nó bị phá hỏng. Pháp này là một cái pháp phá hoại pháp hữu vi, phá hoại nhất thiết hữu vi pháp. Khi mà cái pháp này nó được chiếu kiến, nó được hiển bày thì cái pháp hữu vi nó tan vỡ hết. Thì dù chung là 10 công đức của kinh này không lìa cái nghĩa nói trên, và kinh này thì cho rằng là tất cả những cái pháp hữu vi đều là huyễn tướng, đều không phải là thực tướng, cho nên pháp hữu vi có mang cái bản chất là không rốt ráo, không thường, không an lạc, không có ngã. Đó. Vì vậy nó là khổ, là vô thường, là bất tịnh, và nó không viên mãn được. Cho nên cầu cái pháp hữu vi nào thì không bao giờ đạt được cái sự viên mãn hết. Cầu cái sự thắng thì dù có thắng rồi thì cũng chịu sự thù oán, như Đức Phật nói. Mà thắng rồi thì cũng phải có ngày thua, thắng rồi thì cũng phải có ngày thua thôi. Thế cho nên mình biết rằng là cái pháp hữu vi là phải cầu sống, cầu hoài à, cầu sống suốt ngày, suốt tháng, suốt năm, nhưng mà chung cục thì vẫn chết, chung cục thì vẫn phải chết thôi, chung cục vẫn là thua trận. Ở thế gian này mình vẫy vùng bằng pháp hữu vi nào đến mấy chăng nữa, chung cục vẫn thua. Sống ở đời thì tranh giật cái gì, tài sản, quyền lợi, rốt cuộc cũng mất hết. Vẫy vùng cho cái sự sống của mình, chung cục cũng thua là chết. Cho nên Đức Phật ví dụ chẳng hạn như câu chuyện ông trưởng giả có bốn bà vợ thôi mà ở đây mình đã từng nghe đấy. Mất hết chỉ còn con cái à, cái đó là cái trí tuệ của mình. Mà nếu trí tuệ nó tan tác rách nát yếu hèn thì trong đời sau sinh ra đi đâu với cái trí tuệ tan nát đó. Cho nên ngu dốt, cho nên khổ sở, cho nên bị người ta coi thường. Nhưng mà cái trí tuệ đó nếu mình có thì đi đâu người ta cũng kính trọng, người ta cũng kính nể, nghe theo, và mình có thể tạo được cho mình cũng như là cho người những cái gì đó an lạc hay là hạnh phúc. Cho nên phải biết rằng ở thế gian này chỉ có một cái được như hôm qua mình có đề cập đến, đó là được trí tuệ, một cái được mà không ai mất, và một cái được mà được một lần là được muôn đời. Còn tất cả những cái được của thế gian chỉ là được nhất thời. Và pháp hữu vi bị chê là vậy, bị chê là vì vô thường, vì nhất thời, không có cấu cánh, không có viên mãn, mất hết. Mình tạo dựng tài sản, mình cả đời cả kiếp nhịn ăn nhịn mặc bòn sèn, không dám làm chuyện thiện, chết rồi đứa khác nó hưởng, đứa khác nó xài. Mà chết là mang, đâu có mang theo được, nhưng mà chết mang theo trí tuệ. Cái tư tưởng đó đâu có lìa mình đâu, mà cái tư tưởng nó chính là mình. Tư tưởng nó không có lìa mình. Mà mình đi đâu á, chẳng hạn bây giờ mình rời xứ, mình từ Na Uy mình rời qua bên Nga Xô hay là Hoa Kỳ mình định cư, mình có thể phải mang khiêng theo tài sản của mình, Nhưng mà tài sản đó vừa nặng nề vừa có thể dễ mất. Nhưng mà có một cái thứ tài sản mang theo là chắc chắn, nhẹ nhàng mà không bao giờ mất, trí tuệ. Người có trí tuệ, người đó đến đâu, người đó cũng thành công. Và người vô trí thì đến đâu dù có thành công cũng chỉ là một cái thành công nhất thời, và chung cục cũng sẽ bị thất bại. Như vậy thì cái trí tuệ đó của mình là cái được mà không một người nào mất, mà lại còn ngự trở ngược, muôn người được lây. Mà được một lần thì được vĩnh cửu, được mãi mãi. Cho nên bởi vậy trí tuệ là thứ đáng cần cầu hơn hết mọi cái ở thế gian. Mà trí tuệ là gì? Cái cần cầu trí tuệ là cái quán được hữu vi pháp, là vô thường, là bất tịnh, là khổ, là không cứu cánh, là không viên mãn. Đó là trí tuệ. Cho nên cầu trí tuệ chính là sức quán ở trên, tức là sức thấy được tất cả các pháp của hữu vi, buồn vui thương ghét, xanh đỏ tím vàng, dài ngắn đỏ đen gì đó, nhưng mà nó đều chung một cái thực tướng mà nó tạo ra thiên hình vạn trạng nói trên, thực tướng vô tướng của tất cả các pháp. Vô tướng đây không phải là đối lập với hữu tướng mà có, mà vô tướng đây chính là cái vô của hữu. Cho nên nếu mà vô thật thì là không có, nhưng mà vô này có nhưng mà không thực có, cho nên nói là vô. Cũng một cái mà để người ta hay ví dụ hoài mà dễ hiểu, là cái bài kệ của một vị tổ đó ở của Việt Nam đó, mà nói rằng là có thì có từ mảy may đó, không thì cả thế gian này cũng không đó. Thì xem ánh nguyệt dòng sông, ai hay không có, có không là gì. Thì cái không, cái có của cái ánh trăng ở dưới nước đó, nó cũng vậy á. Mình đâu thể nào nói rằng là dưới nước không có trăng, và mình cũng không thể nào bảo rằng là dưới nước có trăng. Cái ánh trăng ở dưới nước có không? Không, mà có chứ, mà không. Nhưng mà nếu nói cho đúng là giả có đó, giả có, cho nên không nói là không có, mà thực sự tức là nó chỉ là giả có thôi. Mà vì vậy không bảo là không thể nói hẳn nó là không được, cho nên không thể nói không theo cái nghĩa của đối lập của có được. Nhưng mà phải biết rằng là thực sự nó là không đó, mà nó chỉ là giả có. Cho nên trong cái giả có đó, trong cái có đó, thực nó là không, cái không nó từ có đó, cái không đó là nằm ngay trong cái có đó, chứ không phải cái không đó là một cái đối lập bên ngoài, để cho mình khỏi hiểu lầm. Nếu như cái ví dụ dễ nhất là bữa hôm qua có đề cập đến cái mà không dạy mà dạy, đó là thực dạy á. Thì cái không dạy đó không phải là một cái sự không có dạy dỗ mình tí nào hết, mà là cái không dạy đó là cái dạy theo lối không dạy. Như cái ông thiền sư dạy đánh kiếm vậy đó mà. Đúng đó. Có bao giờ ông nhắc đến chữ đánh kiếm đâu, ông có dạy đánh kiếm mà hết á. Mà đi ra đi vô ông cứ lấy gậy ông đập phang học trò hoài à. Mà khi ông phang thì đau quá thì anh học trò phải né. Thì anh học trò vì né cho nên bắt đầu có niệm, tức là nhiếp tâm đề phòng. Vì cái nhiếp tâm đề phòng đó mà ông thầy bánh khó trúng, tại vì anh học trò né được. Thế anh học trò đang làm gì, thầy đi ngang là cùa gậy phang thôi, phang là anh kia né. Né thét rồi á, ông thầy đánh sao trúng được. Thì bây giờ ông thầy gọi anh trò mà nói rằng là chú mày bây giờ thành nghề kiếm rồi, hạ sơn được. Anh trò chưng hừng mà thầy đâu có dạy đánh kiếm người nào mà thầy nói hạ sơn, tức là không dạy á. Đâu có dạy đánh kiếm người nào mà nói là hạ sơn, thầy bảo ngu. Cỡ như ta mà chém nhà ngươi chúng, thằng nào trên đời này chém chúng được nữa. Bây giờ chỉ còn cái phần là mày chém cho chúng thằng đệ tử thôi, mà chúng cho cái thằng địch thủ thôi. Đó. Thế như vậy thì ông đó không dạy á, mà dạy. Cái đó thực dạy. Tức là cái không dạy đó, đó là một lối dạy. Tức là cái không dạy đó chính là dạy, chứ không phải cái không dạy đó là một cái đối lập với cái dạy. Còn mình cứ hiểu theo cái tâm phan duyên là nó là cái không dạy là đối lập với cái dạy, thì mình không có giác ngộ được cái tư tưởng nói trên. Mà cái không dạy đó là một cách dạy, dạy theo lối không dạy. Cho nên cũng để một lần nữa mà khai ngộ cho đại chúng về tư tưởng đó, mà Huyền Sa Sư Bỉ, một thiền sư thời xưa đăng đường thuyết pháp, đến giờ giảng đăng đường thuyết pháp, thì thiền sư nhìn chúng nhìn thiền sư, hai bên nhìn nhau nhìn nhau, một bên thì chờ đợi, một bên nói, một bên thì nhìn bên kia để dò xét. Nhìn xong rồi thì Huyền Sa Sư Bỉ rời đạo tràng đi về phòng. Đại chúng hiểu và đi theo mà nói: hòa thượng hôm nay bệnh chăng mà hòa thượng không thuyết giảng? Huyền Sa Sư Bỉ bảo: ủa xong rồi. Mấy người bảo: ủa đâu nói đâu. Thì ngài bảo: ủa khi nào với ông thấy hai cái cục thịt ở trên miệng tôi nó nhấp nháy mới là nói sao? Tức là khi nào người ta nghĩ dạy là phải nói cái này trình cái kia mới là dạy. Thì có khi có cái dạy nó là vô dạy mà nó là dạy, tức là không dạy mà dạy, cái dạy đó đó nó mới là mạnh, nó mới là thực dạy. Cũng như không học mà học á, còn không học thiệt nằm nhà á, thì đó là cái thứ mà mất lợi ích lớn. Như là một cái năng lực ban đầu nói, những người nào mà không được nghe kinh này là mất lợi ích lớn. Còn không học mà học, tức là như vậy đó, tức là mình như mấy thầy hồi đó rõ ràng là không có ngồi học như vậy, đâu có học đâu, đâu có được dạy đâu mà học. Cho nên không học, không học nhưng mà cho nên tự suy nghĩ tự gì đó. Thì chính cái không được học như vậy phải tự nghĩ, tự làm thầy mình, mà nó thành ra một cái học tuyệt vời, một cái học mà bây giờ nghĩ đến á thì mình phải nhớ ơn ngài, mà ngài cũng dạy mình một chữ mà phải nhớ ơn. Tại vì thầy Thầy Nhất Trơn cảm thấy mình có thành công là nhờ học cái kiểu đó, là nhờ suốt thời gian nó học như vậy đó. Tại vì cái biết đó là cái biết của chính mình, cái hiểu đó là cái hiểu của chính mình. Tại mình có tư duy thì mới có hiểu, cho nên vô tình mình đã được dạy và đã được học văn tư và tu mới phát sinh tam huệ. Còn nhiều khi mình học ở đây mình không có tư văn à, mà không tư thì làm sao mà tu. Nhưng mà cái học kia nó bắt buộc mình phải tư, mà chính mình tư. Nhưng thầy cũng dạy mà, nhưng dạy lấy gì mình học, mà ông thầy bắt mình phải đóng vai ông thầy. Cho nên đó là gọi là phương tiện thiện xảo, là một cái phương tiện khó nghĩ bằng. Thế thì chính những cái lý lẽ, mà chính những cái yếu tố nói trên, mà không những mình đã tự học được cho mình nhiều, mà mình còn có thể thấy được cái nghĩa không mà có mà không, không ly nhau. Ngay chính cái phương pháp dạy đã thể hiện cái tinh thần đó rồi. Thành ra chính cái đó mới là cái thực học á. Thành chính cái đó mới là ân á. Cái đó mới là ân á. Thế thì khi mà mình thọ trì, nên Đức Phật nhiều khi nhấn mạnh mà mình có thể thọ trì cả kinh, đó là người đại căn cơ. Thọ trì một bài kệ trung cơ, trung căn á, mà nếu thọ trì một câu thôi là hiểu cơ, nhưng mà chưa chắc. Tại vì nếu mà người đại cơ thì người đó thọ trì tất cả thì thành thọ trì một thôi. Mà thọ trì một nó cũng thành thọ trì tất cả. Nhưng mà trên phương diện sai biệt thì vì mình không nhớ hết được kinh, cho nên chỉ cần nhớ một câu thôi mà thọ trì. Còn người mà có khả năng nhớ hơn thì một bài kệ, người khả năng nhớ hơn thì toàn bộ kinh. Nhưng mà thọ trì toàn bộ kinh thì chung cục cũng chỉ là thọ trì một thôi, một câu một cú thôi. Mà người thọ trì một câu một cú mà thọ trì cho đến nơi đến chốn thì chính là thọ trì hết thảy chư Phật. Cho nên lạy một Phật là lạy vô lượng Phật. Cho nên vì vậy mà Đức Phật A Di Đà mới được tán thán: nhất tại Đức Phật A Di Đà, có nghĩa là vô lượng Phật. Cho nên lạy Đức Phật A Di Đà là lạy vô lượng Phật. Và vì vậy rằng là cho nên tất cả những cái công đức gì đó của vô lượng chư Phật là nó thể hiện qua tinh thần của cái cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Và cảnh giới đó là cảnh giới thì thể hiện để độ sinh thôi, nhưng phải là chân cảnh giới của chư Phật. Chân cảnh giới của chư Phật thì rất là nhiệm màu, không thể nghĩ bàn được rồi. Cách gì mình có thể nghĩ bàn được? Thế thì sau khi 10 lực rồi thì Đức Phật nói: này Thiện Nam Tử, như vậy thì kinh Vô Thượng Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa này có sức đại uy thần, không gì có thể cao hơn được, hay khiến nó có thể khiến cho những kẻ phàm phu được chứng thánh quả, vĩnh viễn xa lìa sinh tử, được sức an vui tự tại. Tự tại là từ nay mình tự tại trong tất cả các pháp, không còn bị những cái pháp của húc vi nó trói buộc nữa. và vì tự tại trong các pháp cho nên có thể chứng được Phật quả gọi là Pháp Vương. Vì vậy mà kinh này gọi là vô lượng nghĩa. Kinh này hay làm cho hết thảy chúng sinh ở ngay nơi mảnh đất phàm phu mà phát sinh nảy nở ra vô lượng mầm mống của Bồ Tát Đạo. Là mảnh đất phàm phu, mảnh đất thân tâm phàm phu đặc biệt này mà nó đã bắt đầu nảy mầm, nảy sinh ra những mầm mống của các cây Bồ Tát Đạo, khiến cho cây công đức lớn thêm và tươi tốt sung xuê. Vì vậy mà kinh này gọi là năng lực bất khả tư nghị công đức vậy. Bấy giờ ngài Đại Trang Nghiêm Bồ Tát cùng với 8 vị Bồ Tát đều đồng thanh bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, như lời Phật dạy, kinh vô lượng nghĩa này rất cao siêu, màu nhiệm, được Tam Thế Chư Phật cùng gìn giữ, không có chúng ma nào có thể xâm nhập được và không bị các tà kiến sinh tử làm hư hoại. Vì vậy cho nên kinh này mới có 10 năng lực bất khả tư nghị công đức như trên, làm vô lượng đại nhiêu ích cho hết thầy chúng sinh, khiến cho hết thầy các vị Bồ Tát đều được vô lượng nghĩa tam muội, hoặc được 100.000 môn Đà La Ni, hoặc được các ngôi pháp nhẫn của các Bồ Tát, hoặc được ngôi duyên giác A La Hán, chứng 4 đạo quả. Đức Thế Tôn, rũ lòng từ mẫn, vì chúng con nói ra pháp đó khiến cho chúng con được pháp lợi lớn, thật là thời gian kỳ diệu chưa từng có vậy. Trong suốt cái lúc thời gian Đức Phật thuyết pháp đó là cả một cái khoảng thời gian kỳ diệu chưa từng có. Bạch Đức Thế Tôn, lòng từ mẫn và ân đức của ngài chúng con thật khó có thể báo đáp được. Khi nói kinh này rồi thì bây giờ cõi tam thiên đại thiên thế giới rung động 6 cách, ở trên không trung mưa xuống các thứ hoa thơm, kể những cái tên hoa ra, lại mưa xuống vô số các thứ hương trời, chàng ấy là cõi trời cùng các thứ ngọc vô giá ở trong hư không tụ lại để cúng dường Đức Phật và các vị Bồ Tát đại chúng thanh văn. Các món ăn cõi trời cũng được hiện ra để cúng dường. Lại nữa, hằng hà sa số các cõi chư Phật ở phương đông cũng rung động 6 cách và cũng mưa xuống các thứ hoa trời. Bây giờ nó nói đến phương đông, phương tây, phương nam, lần lượt 4 phương, mình có thể lượt đi. Đức Phật bảo ngài Đại Trang Nghiêm Bồ Tát Ma Ha Tát và các vị Bồ Tát khác rằng: Các ông đối với kinh này phải nên đem hết lòng cung kính sâu xa theo đúng như pháp mà tu hành, và khuyến hóa cho hết thảy làm cho nó được lưu truyền rộng rãi, và siêng năng tinh tiến giữ gìn ngày đêm khiến cho chúng sinh được sự lợi ích của pháp này. Các ông thật là người đại từ đại bi, lập nguyện lực thần thông, kính mến giữ gìn kinh này đừng để cho ngưng trệ, đừng bao giờ để cho nó mất. Đừng để cho nó mất có hai nghĩa, tại vì nếu nó mất thì mình mất trí tuệ, nếu nó mất thì mình mất từ bi. Tại khi nó mất thì mình không còn độ chúng sinh được, nó mất thì mình không thể giác ngộ được. Cho nên thối thất bồ đề tâm là thối thất kinh này, thối thất kinh này là thối thất bồ đề tâm, khiến cho hết thảy chúng sinh được thấy, được nghe, đọc tụng, viết chép, cúng dường. Cho nên như vậy cái người sau này tu các công đức lành, trong đó có cả tụng kinh nữa, tại vì nhờ nhân duyên tụng kinh mà người ta được nghe, được biết. Mình phải hiểu là những người, một số những người tu thiền thường ngộ nhận và cho là không cần tụng kinh. Đó là những người hết sức là đánh mất lợi ích lớn, là bởi vì họ quên đi một điều: lục tổ huệ năng của thiền tông do nghe tụng kinh mà giác ngộ. Nếu không ai cũng không tụng kinh hết thì huệ năng lấy đâu giác ngộ? Mà nếu ngài huệ năng không giác ngộ thì làm sao truyền cho đến ngài Lâm Tế để mà thành tổ sư thiền sau này được? Thế vậy thì chính mình thấy ngay rằng là tụng kinh có công đức như vậy, còn cái gì? Đúng như trong kinh để nói, khiến cho Nam Diêm Phù Đề lưu hành khắp cả Nam Diêm Phù Đề, cho hết thảy chúng sinh được thấy, được nghe, được đọc, được tụng. Mà được nghe là được nghe đọc, được thấy là kinh điển có truyền bá. Nếu bây giờ kinh điển lập ra mà không nghiên cứu, không đọc, không tụng thì kinh điển sẽ mất hết. Và khi kinh điển mất hết thì chúng sinh mất đi cái lợi lớn. Mà vì được cái công đức như vậy lưu truyền kinh điển này, cho nên các ông mau được thành đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Và bây giờ ngài Đại Trang Nghiêm Bồ Tát Ma Ha Tát cùng với 8 vạn vị Bồ Tát liền từ tòa ngồi đứng dậy, đi đến chỗ Phật, đầu mặt đảnh lễ dưới chân Đức Phật, nhiễu 100.000 vòng, quỳ bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con rất lấy làm vui mừng Đức Thế Tôn đã rũ lòng lành thương vì chúng con mà nói kinh đại thừa vô lượng nghĩa cao siêu nhiệm màu này. Chúng con xin cung kính tin theo lời Phật dạy, Sau khi Đức Như Lai diệt độ, chúng con sẽ truyền bá kinh này làm cho lan rộng khắp nơi, khiến cho ai nấy thọ trì đọc tụng viết chép cúng dường. Cúi xin Đức Thế Tôn đừng lo lắng, chúng con sẽ dùng nguyện lực khiến cho ai nấy đều được nhờ uy thần của kinh điển này vậy, tức là hoàng bá cái kinh này. Khi ấy Đức Phật khen ngợi rằng: lành thay, các thiện nam tử, các ông ngày nay chính thật là Phật tử, lòng đại từ đại bi sâu xa của các ông có khả năng bạt khổ cứu ách, là ruộng phúc tốt cho hết thảy chúng sinh, khắp vì hết thảy mà làm lợi ích, làm người dẫn đường tốt, làm nơi nương tựa lớn cho hết thảy chúng sinh, làm đại thí chủ cho hết thảy chúng sinh. Làm đại thí chủ là tại vì bố thí được pháp bảo, thường đem lợi ích của giáo pháp rộng ban cho hết thảy. Khi Đức Phật nói kinh này xong thì hết thảy đại chúng trong pháp hội đều vui mừng thọ trì lễ Phật mà lui. Thì mình biết kinh nào mở đầu cũng là tín, tức là như thì ngã văn là khởi tín, mà kinh nào cũng tín thọ phụng hành là phát chí. Là bởi vì trong kinh điển của Đức Phật nói rằng là Phật pháp đại hài, tín đi năng nhập, chí đi năng độ. Tất cả do sức tín mới phát sinh được trí tuệ. Cho nên mở đầu kinh kinh nào cũng khởi tín, lục chủng thành tựu đó, tín thành tựu như thị. Và cuối cùng là chí, tức là tín thọ phụng hành. Tại vì tín thọ phụng hành là bắt đầu khởi chí, khởi tín thì bắt đầu hành, và hành thì trí tuệ sẽ hiện bày. Cho nên kinh nào đầu cũng như đuôi là tín và chí. Thế thì đại loại mình như vậy, cố gắng. Hôm nay đây là khóa này, khóa thứ 10, thì kỷ niệm khóa thứ 10, ăn chào mừng một cái khóa thứ 10 bằng một cái lễ rất ư là có ý nghĩa, đó là thọ Bồ Tát giới. Thế đó là không bù công lao 10 năm. 10 năm học Phật chứ không phải 10 năm tình lận đận. 10 năm học lận đận, 10 năm học lận đận. Kết quả là mình phát tâm với chư Phật, chư Bồ Tát trong 10 phương, là phát nguyện rằng là sẽ nối cái chủng tử Phật, chủng tử của Như Lai, chủng Phật đó, không cho dứt mất ở trong cái đời mà tiếp sau này. Thì đó là một cái không biết vô tình hay hữu ý hay phước báo thì nhân duyên nào của hàng Phật tử tại đây mà mình phát tâm thọ trì đúng ngay cái 10 năm. Và cái đó chính là một cái sự đền đáp hồng ân